Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu đi ngang qua, thấy một người ngồi ở bàn thu thuế tên là Matthew. Người phán bảo ông: "Hãy theo ta." Ông ấy đứng dậy đi theo người. Và xảy ra là khi người ngồi dùng bữa trong nhà thì có nhiều người thu thuế và tội lỗi đến ngồi đồng bàn cùng Chúa Giêsu và các môn đệ của người. Những người biệt phái thấy vậy liền nói với các môn đệ người rằng: "Tại sao thầy các ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như thế?" Nghe vậy, Chúa Giêsu bảo rằng: "Người lành mạnh không cần đến thầy thuốc, nhưng là người đau yếu. Các ông hãy đi học xem lời này có ý nghĩa gì: ta muốn lòng nhân từ chứ không phải là hy lệ, vì ta không đến để kêu gọi người công chính nhưng kêu gọi người tội lỗi."
Kính thưa quý cha, quý thầy, ông bà, anh chị em, chắc hẳn chúng ta không có lạ gì với bài phúc âm ngày hôm nay. Câu chuyện mà Chúa Giêsu gọi Matthew, để rồi sau này chính Matthew trở thành vị thánh sử mà mỗi lần chúng ta đọc phúc âm do Ngài soạn viết ra thì chúng ta hay đọc cái câu bài trích phúc âm theo Thánh Matthew. Thánh Matthew sau này thì chúng ta gọi như thế, nhưng mà trong cái bối cảnh của lúc Chúa Giêsu đang đi rao giảng tin mừng, và nhất là trước khi mà Matthew được Chúa Giêsu kêu gọi, thì không thể nào được gọi là thánh. Có chăng nó là quỷ, hay là được dân Do Thái liệt hàng với là bọn điếm. Ông mà anh chị em chắc cũng đã từng nghe nhắc nhở nói về cái sự kiện mà những người thu thuế thời Do Thái là làm việc cho ngoại bang, làm việc cho dân Roma, và khi mà thu thuế như vậy thì người ta phải lấy khoáng, khoáng rồi sau đó là sẽ lấy dư trội lên. Nói cho dễ hiểu, ví dụ như tại cái vùng Long Beach này, bây giờ tôi được chính phủ ra khoán là mỗi năm phải đóng khoảng chừng 1 tỷ đô la. Thế là tôi phải đóng trước cho chính phủ 1 tỷ. Sau đó tôi sẽ lấy thuế của ông bà anh chị em, gia đình này gia đình kia, đông người ít người như thế nào đó, tôi phải tính làm sao để sau đó không có lỗ chứ, mà huề vốn thì không được, làm ăn mà như thế thì không xong rồi, phải có lời. Đã đóng đi 1 tỷ, bây giờ trừ giấy tờ và rồi phải có cả người làm nữa, đủ thứ như thế, chắc là phải 1 tỷ 1 hay 1 tỷ 2. Mà như vậy thì thưa anh chị em, đối với người Do Thái, cái kẻ thu thuế là cái kẻ cọng rắn cắn gà nhà, và rồi thu tiền thu bạc của cái người đồng chủng với mình. Bây giờ là phải gạt nó ra, không tính là dân Do Thái nữa, nhưng mà là cái tên tội lỗi, đồng hàng với quân điển điếm. Nặng lắm, không thể nào mà kêu thánh như chúng ta bây giờ được, mà lúc bây giờ là chỉ có quỷ thôi. Nhưng rồi Chúa Giêsu đã đến để kêu gọi ông, và ông đã đổi đời, để rồi sau đó trở nên một cái con người không phải chỉ có nên thánh thiện cho mình, mà qua mình chiếu soi hay là mang lại ơn ích cho nhân loại, trong đó có chúng ta. Thưa anh chị em, chuyện đó thì ai biết, nhưng mà hôm nay tôi xin được chia sẻ để rồi chúng ta cùng chiêm ngắm về một cái hình ảnh khác. Cái hình ảnh này ít ai để ý, nhưng mà đáng cho chúng ta nhắc tới. Cái hình ảnh nó liên quan tới cái vị thánh mà chúng ta mừng trong ngày hôm nay, nhớ đến, đó là Maria Goretti. Mới 14 tuổi đời, một cô gái đang tuổi hoa niên mà bây giờ đã được cái phúc gọi là trinh nữ tử đạo. Thưa anh chị em, có lẽ cái tuổi đó là cơ thể nó bắt đầu được phát triển. Và rồi là giống như là một cái đóa hoa, nó bắt đầu ở dưới ánh sáng của mặt trời với bao nhiêu yếu tố ở bên ngoài thì nó đẹp lắm, lôi cuốn lắm. Và cái sự lôi cuốn đó nó đã hướng tới một cái người con trai 18 tuổi tên là Alessandro. Nhưng mà Alessandro trước cái sự lôi cuốn, trước cái sự rất là đẹp đẽ của một người con gái 14 tuổi, thì anh ta thay vì ca ngợi Thiên Chúa, bây giờ lại đi ngược đường của Thiên Chúa. Mà ngược đường của Thiên Chúa tức là đi vào cái con đường tội lỗi. Anh ta đã muốn chiếm đoạt được cái người con gái này. Thế cho nên là trong một cái buổi sáng, khi mà gia đình của cô Maria Goretti, mẹ cũng như là các anh chị đi ra ngoài làm ngoài đồng, bố của Alessandro thuê, tức là chia sẻ cái nhà ở trọ mà với là nhà của Maria Goretti cũng đi làm rồi, thì Alessandro mới từ ngoài đồng trở về nhà và tìm cách dụ dỗ Maria. Nhưng Maria đã từ khước. Trước cái sự từ khước của cô gái đó thì Alessandro tức giận lên, chiếm không được thì dùng dao đâm chết. 14 nhát dao đã làm cho cô gái 14 tuổi qua đời. Thưa anh chị em, Maria Goretti đã anh dũng can đảm để bảo vệ cái sự khiết tịnh của mình. Và rồi sau này nằm ở trên giường ở trong nhà thương đó, đã thốt lên một cái lời giống như Chúa Giêsu ngày xưa, là con muốn tha thứ cho anh Alessandro. Cái đời sống của cô ta đã mô phỏng lại cái hình ảnh của Chúa Giêsu và đã được giáo hội tuyên phong là một vị thánh. Không phải là chỉ có trinh nữ mà thôi, nhưng mà cái vị trinh nữ đó đã đổ máu đào để bảo vệ cái sự khiết trinh, và đổ máu đào để mà làm chứng cho Chúa Giêsu là đấng tha thứ. Trinh nữ tự đạo. Thưa anh chị em, tôi không hiểu sao mà trong lịch đó, là để là option, muốn nhớ thì nhớ, không nhớ thì thôi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng trong cái bối cảnh của ngày hôm nay, trong xã hội, trong thời đại hiện tại, chúng ta phải nhớ, bởi vì đó là một cái mẫu gương đáng cho chúng ta chiêm ngắm và noi theo. Cái lý do là ngày hôm nay biết bao nhiêu cái sự xấu xa, người ta không còn bảo vệ cái sự trinh khiết của mình nữa. Và có những người là đi theo cái con đường của Alessandro. Lịch sử ghi lại rằng Alessandro là một con người hay xem những sách báo xấu, những cái hình ảnh xấu, và thế cho nên nó chiếm ngự ở trong đầu của anh ta, nó lôi kéo anh ta và nó thúc đẩy anh ta hành động. Những cái gì nó qua mắt, nó lên trong trí, nó luẩn quẩn ở trong trí, và rồi là nó thúc đẩy người ta hành động. Phải chăng biết bao nhiêu tội lỗi là xảy ra trong ngày hôm nay là cũng qua những cái hình ảnh xấu đó, thưa anh chị em. Những cái trường hợp xảy ra ở trong gia đình, những cái tội phạm ở trong xã hội, và biết bao nhiêu cái điều xấu xa gây ra tan nát giữa các gia đình với nhau, nó cũng phần lớn xảy đi từ những cái hình ảnh sách báo hay là những cái sản phẩm xấu. Người ta coi ở trên TV, người ta coi ở trong sách báo, người ta coi ở trong Internet và trong những cái phương tiện truyền thông xấu. Ngày xưa cuối thế kỷ thứ 19, Alessandro đã gây ra một cái tội ác thiết tưởng cũng khởi đi từ những cái sách báo xấu mà anh ta đã xem. Và rồi Maria Goretti đã trở thành cái mẫu gương cho thời đại của thánh nhân, thời đại trong thế kỷ 20 và ngay cả trong thế kỷ 21 chúng ta đang sống đây. Thưa anh chị em, đó là những cái điều mà có lẽ anh chị em cũng đã từng nghe qua. Hôm nay tôi xin được nhấn mạnh một tí và cũng mời gọi anh chị em chiêm ngắm về cái hình ảnh giống như là Matthew lắm, và thiết tưởng tất cả chúng ta sống theo Chúa Giêsu thì cũng phải sống theo cái câu này: ta đến không phải để kêu gọi những người công chính mà là kêu gọi những người tội lỗi. Cái con người tội lỗi như là anh Alessandro, nhiều khi mình muốn gạt qua một bên, nhưng mà cái câu chuyện của anh cũng đáng cho chúng ta suy nghĩ. Sau khi gây ra án mạng, cảnh sát tới bắt và rồi đã truy tố kết án anh ta 30 năm tù. Ở trong tù á, trong cái thời gian đầu là anh ta uất hận lắm. Mình nó là đi tìm hương hoa không được, mà bây giờ lại còn bị kết thúc ở trong tù ngục mấy chục năm như thế này. Hận đời, ức chứ. Mặc dù cái ức đó nó có thể là vô lý đối với chúng ta, nhưng mà với một cái con người như Alessandro lúc bây giờ thì không còn cái gì là gọi là có lý nữa cả. Và rồi trong cái suốt thời gian đầu của ngục tù, anh ta phải nói là tỏ bày những cái thái độ chống đối cả với Thiên Chúa, cả với chính quyền, cả với tất cả những người chung quanh. Đến năm thứ sáu, đến năm thứ sáu thì anh ta đổi đời. Sau này anh ta kể rằng Maria Goretti đã hiện ra ở trong giấc mơ. Maria Goretti ở trong tay cầm những cái cành hoa huệ tượng trưng cho sự thanh khiết, và rồi cô đã đến với Alessandro trong giấc mơ và mời gọi Alessandro hãy trở về với tình thương xót của Chúa. Alessandro đã đổi đời ra chị em, và anh ta đã dùng những năm tháng còn lại trong tù ngục để mà có thể làm những cái gì đó bù đắp lại những tội lỗi của mình. Sau khi ở tù 27 năm thì Alessandro được thả ra. Cái việc làm đầu tiên của anh ta ấy là đến với mẹ của Maria Goretti để xin bà tha thứ. Tất nhiên bà mẹ đã thứ tha cho anh. Và rồi trong cái ngày phong thánh cho Maria Goretti, đây phải nói là một cái hành vi can đảm anh hùng. 250.000 người tụ tập về để mà dự lễ phong thánh. Những người thân ở trong gia đình của Maria Goretti, thí dụ như bà mẹ, như là những anh chị em, những người trong làng tuôn về kinh thành Roma Vatican để mà tham dự thánh lễ, không nói gì. Trong đó có cả Alessandro. Anh chị em cứ hình dung tưởng tượng xem, nếu như mình là một cái kẻ tội đồ kinh khủng lắm, mà bây giờ người ta tuyên xưng, người ta tôn vinh, người ta phong thánh một cái nhân vật mà chính mình đã gây ra biết bao nhiêu tội, bây giờ là hướng về cái vị thánh đó thì chắc là người ta cũng sẽ nhìn về mình kinh khủng như thế nào. Tôi thì tôi không hình dung ra được hết cái tâm trạng hay là cái bối cảnh hay là những cái đôi mắt của con người ta lúc bây giờ, mà tôi chỉ có đặt tưởng tượng mình như là một cái con người như Alessandro, chắc không dám đi đâu, ngại lắm. Người ta nhìn lên vị thánh ở trên kia, nhưng mà mình, người ta nhìn xuống mình như thế nào đây, ngại lắm. Ấy thế mà Alessandro đã vượt qua cái điều đó để mà về kinh thành Roma như là một cái lời chứng. Không biết nó có hùng hồn như thế nào, nhưng mà đó cũng là một cái lời chứng để nói được rằng đây, cái vị thánh Maria Goretti là chứng nhân hùng hồn của Thiên Chúa. Mà mình chỉ là một cái lời chứng đơn sơ cho một cái lời chứng thật lớn, cái lời chứng của khiết tịnh, cái lời chứng của tha thứ, cái lời chứng của một vị đã theo gương Chúa Giêsu. Alessandro đã làm được cái chuyện đó, và Alessandro còn làm được cái chuyện này nữa, thưa anh chị em, là anh ta đã vào tu ở trong một dòng Phanxicô. Sau khi ra tù đã đi vào tu, người ta thì kêu tu như tù, nhưng mà bây giờ anh ta đã vượt qua ở cái chỗ là từ tù mà đi vào tu, và thiết tưởng anh ta đã tu từ lúc ở trong tù rồi đấy. Một phần là vừa sám hối tội lỗi của mình, nhưng mà thiết tưởng một phần cũng đáng cho chúng ta một cái mẫu gương để sống. Thiên Chúa yêu thương, lòng thương xót của Ngài thực sự đã được đổ đầy ở trên cuộc đời của anh ta. Mà hôm nay thưa anh chị em, chúng ta nhớ đến vị Thánh Maria Goretti, mẫu gương của thời đại, nhưng mà thiết tưởng chúng ta cũng chiêm ngắm cái hình ảnh của Alessandro. Và khi đã đổi đời, tức là đi từ tội lỗi qua cái con đường tốt lành, đi từ những cái gì là ngục tù của xấu xa để qua những cái gì gọi là tu để mà luyện, để trở nên một cái con người tốt lành, thánh thiện hơn, thì Alessandro đã ở trong cái môi trường đó cho đến chết, chứ không có trở về lại cái quãng đời của quá khứ xấu xa tội lỗi. Một khi đã được Chúa mời gọi vào một cái lối sống mới, một cái lối sống của tin mừng, thì đã ở trong đó tu tập. Có thể ở trong cái hành trình tu vẫn có nhiều cám dỗ và không biết là có xa ngã hay không, nhưng mà vẫn tiến tới cho đến ngày chết. Đáng cho chúng ta học hỏi lắm các anh chị. Và đó cũng là cái nền tảng mà có thể rút tỉa được từ cái bài đọc thứ nhất ngày hôm nay đó. Khi đã được Chúa mời gọi rồi, đi vào một cái lối sống mới rồi, là không có trở về lại về quá khứ. Abraham, sau khi mà vợ là Sarah chết, người con Isaac đó tới tuổi lớn rồi, cần có vợ rồi. Bây giờ là cái người quản gia nói tôi sẽ kiếm vợ cho ông theo lệnh của chủ là Abraham, nhưng mà tôi sẽ về quê hương trước của ông, thành vua, để rồi bây giờ trở về đó kiếm một cô gái cho Isaac làm vợ. Nhưng nếu mà cô ta không có muốn rời thành để mà bây giờ đi đến với cái khu vực mới, cái đất mà Chúa hứa cho Abraham, ông cô muốn đi, thì tôi có phải đưa Isaac về thành để rồi lấy cô và ở đó không? Cái lý do là Abraham biết mình sắp chết rồi, vợ chết trước thì thế nào cũng tới phiên mình, thế cho nên giao phó lại cho người quản gia. Người quản gia đặt ra cái câu hỏi đó, Abraham trả lời không, không thể nào mà đưa con của tôi trở về lại với cái vùng đất trước được, bởi vì đây Thiên Chúa đã hứa, và tôi xác tín rằng Thiên Chúa sẽ thực thi những cái điều mà Ngài đã hứa trên cái vùng đất này. Thưa anh chị em, chúng ta có thể rút ra được những cái gì ở trong cái bài học đó? Không phải là từ cái con đường xấu, bây giờ Chúa được Chúa gọi vào cái con đường tốt để rồi sống trong cái con đường đó. Nhưng mà khi tôi nhìn vào trong thực tế thế giới của ngày hôm nay, và nhất là trong cái bối cảnh của đời sống hôn nhân gia đình, thì tôi thấy cũng có những cái trường hợp là người ta được biết Chúa rồi, bây giờ vì vấn đề lấy vợ lấy chồng, có nhiều người là trở lại sống giống như là một người kẻ ngoài, chẳng còn có quan tâm gì về cái đời sống đạo của mình mấy. Có không? Anh chị em nghĩ xem. Có đấy. Có những người đã được biết Chúa rồi, Chúa đưa vào trong cái vùng đất tràn đầy lời hứa, đưa vào trong giáo hội của Ngài ấy, thế mà bây giờ vì vấn đề hôn nhân, người ta lại trở về với cái vùng đất ngoại mà người ta đã từng sống xưa kia, hay là bây giờ người ta trở về với cái gì đó là của trần gian, của thế tục. Thử hỏi người ta có can đảm để mà nói như Abraham không? Cho dù mà cái cô gái đó không bỏ thành để đến với con trai của tôi, thì con trai của tôi cũng không trở về thành, nhưng ở trong cái vùng đất Chúa hứa, bởi vì Chúa sẽ thực thi những gì mà Ngài đã hứa. Thưa anh chị em, có thể chúng ta chiêm ngắm cái hình ảnh của Alessandro, và rồi suy tư thêm về cái hình ảnh của Abraham trong ngày hôm nay, và rồi nói lại với chính mình, từng người hay là trong gia đình của mình, để rồi chúng ta nhắc nhở nhau. Thiên Chúa đã đưa chúng ta vào một vùng đất mới, Thiên Chúa đã ban tặng cho chúng ta một nguồn sống mới, hãy bước đi trong cái nguồn sống đó cho đến cùng, cho dù có những chức cám dỗ, cho những dù có những cái lôi kéo gì đi chăng nữa, thì Thiên Chúa cũng ban cho chúng ta có sức mạnh đi đến cùng. Và ơn của Chúa thì luôn luôn tràn đầy ở trong cuộc đời của mình. Mình có biết mở lòng ra để đón nhận, và nhất là những cái thánh lễ này, khi mà người ta không thấy được đây là cái vùng đất Chúa hứa, đây là nơi chảy sữa và mật ong, đây là nơi để mà mình đến tìm được sức mạnh để trong cái hành trình đức tin của mình. Cái hành trình cũng giống như là Abraham ngày xưa đó, cũng là cái hành trình đức tin đi theo Chúa mà. Nếu mà chúng ta không có nhận ra được ở đây thì làm sao mà chúng ta có được sức mạnh hay là có lời tuyên tín như Abraham được. Thành ra thưa anh chị em, có lẽ cái lời cầu nguyện mà giờ này đây chúng ta chân thành dâng lên Chúa là lạy Chúa, xin cho chúng con biết yêu mến thánh lễ Misa và năng đến với Chúa để thấy được lời Chúa hứa được thực hiện qua thánh lễ, và đón nhận được sức mạnh để chúng con tiếp tục hành trình đức tin cho đến cùng. Amen.
Tình yêu cho sống cùng lòng hồi thân tình yêu. Con muốn dâng cuộc đời làm tình yêu đốm cháy mọi nơi. Một tình yêu cao siêu, một tình yêu đáng giá tình yêu. Đang khi giống con món hèn và thua kém nhân cuối trần gian.
Hoa hồng để trần gian chán chứa